Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Principles of Beautiful Web Design của Jason Beard là sách nhập môn về thiết kế web, tập trung vào những nguyên lý thị giác quyết định một giao diện có mạch lạc, dễ đọc và phù hợp với bản sắc thương hiệu hay không. Ấn bản thứ tư, xuất bản năm 2020, không đặt trọng tâm vào việc dạy lập trình từ đầu. Thay vào đó, sách giải thích cách tư duy trước khi viết mã, từ tổ chức bố cục, chọn màu, dùng chất liệu thị giác, đến kết hợp chữ và hình ảnh. BS trình bày các khái niệm thiết kế bằng ví dụ trực quan, rồi gắn chúng với quá trình xây dựng một trang web. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách phù hợp với người mới, nhất là những ai đã biết hoặc đang học HTML và CSS, nhưng còn thiếu nền tảng về thẩm mỹ và truyền thông thị giác. Nội dung cũng có ích cho người làm nội dung, marketing hoặc quản lý sản phẩm cần đánh giá giao diện rõ ràng hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bố cục và lưới biến nội dung rời rạc thành một hệ thống dễ theo dõi, phần về bố cục và thành phần thị giác đặt nền móng cho toàn bộ lập luận của sách. Một trang web không trở nên hiệu quả chỉ vì có đủ logo, menu, nút bấm và nội dung. Các thành phần ấy cần được sắp xếp để người xem biết nên nhìn gì trước, đọc theo hướng nào và đâu là hành động quan trọng. Beard dùng nguyên lý lưới để giải quyết vấn đề này. Lưới không phải một khuôn cứng khiến giao diện trở nên đơn điệu, mà là khung tham chiếu giúp các cột, khoảng cách và vùng nội dung duy trì quan hệ nhất quán. Khi các phần tử cùng bám vào một cấu trúc, trang có nhịp điệu và giảm cảm giác lộn xộn, sách cũng chú ý đến cân bằng, tỷ lệ, sự tương phản và khoảng trắng. Đây là các công cụ tạo thứ bậc, chứ không chỉ là mẹo trang trí. Ví dụ, một tiêu đề lớn đặt trong vùng trống đủ rộng thường được nhận biết nhanh hơn nhiều so với một tiêu đề bị bao quanh bởi các khối cạnh tranh. Tương tự, khoảng trắng giúp tách những nhóm thông tin khác nhau, làm nội dung dễ quét và giảm tải nhận thức. Điều đáng giá ở cách trình bày của Beard là ông liên kết lý thuyết bố cục với quyết định thực tế trên trang. Người đọc được hướng đến việc xác định mục tiêu của trang, ưu tiên nội dung, rồi mới quyết định hình thức trình bày. Thứ hai, màu sắc phải phục vụ nhận diện, khả năng đọc và thứ bậc hành động trong sách. Màu không được xem như bước thêm vào sau cùng để làm giao diện bắt mắt. Beard xem nó là một phần của hệ thống truyền thông, có nhiệm vụ củng cố cá tính của tổ chức, tạo liên kết giữa các khu vực và hướng sự chú ý đến nội dung quan trọng. Vì vậy, việc chọn bảng màu không nên bắt đầu từ sở thích cá nhân hay một màu đang thịnh hành. Nó cần bắt đầu từ bối cảnh thương hiệu, đối tượng sử dụng và loại cảm xúc hoặc mức độ trang trọng mà trang cần truyền đạt. Một bảng màu hiệu quả thường có vai trò rõ ràng cho từng nhóm màu. Màu chủ đạo tạo nhận diện, màu phụ hỗ trợ phân cấp hoặc phân vùng, còn màu nhấn nên được dùng tiết chế cho lời kêu gọi hành động và thông tin cần nổi bật. Nếu mọi thành phần đều dùng màu mạnh, không thành phần nào thực sự nổi bật. Lập luận này giúp người mới tránh lỗi phổ biến là dùng quá nhiều màu, hoặc dùng màu nhấn ở mọi nơi. Sách đồng thời đưa màu về mối quan hệ với chữ, nền và hình ảnh. Độ tương phản ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đọc, còn sự phối hợp thiếu kiểm soát có thể làm thông điệp thương hiệu trở nên mâu thuẫn. Do đó, màu sắc trong thiết kế web vừa là lựa chọn thẩm mỹ, vừa là cơ chế điều hướng sự chú ý. Thứ ba, texture tạo chiều sâu thị giác, nhưng cần được kiểm soát để không cản trở nội dung. Chương về texture mở rộng khái niệm thiết kế web vượt ra ngoài những mảng màu phẳng và các khối hộp cơ bản. BS bàn về đường nét, hình dạng hoa văn và các chi tiết bề mặt có thể tạo cảm giác về chiều sâu, chất liệu hoặc không khí cho một trang. Trong môi trường số, texture có thể xuất hiện qua nền lạp đường viền, hiệu ứng, bề mặt, hình khối trang trí hoặc cách các yếu tố được đặt chồng lên nhau. Chúng giúp một giao diện có cá tính hơn, đặc biệt khi bản sắc thương hiệu cần gợi một phong cách thủ công, kỹ thuật, tự nhiên hoặc sang trọng. Tuy nhiên, sách không xem texture là lý do để làm giao diện phức tạp. Giá trị của nó phụ thuộc vào mức độ phục vụ nội dung. Một nền nhiều chi tiết sau đoạn văn dài có thể làm giảm độ rõ của chữ. Hoa văn quá tương phản có thể cạnh tranh với nút bấm, hình ảnh hoặc tiêu đề. Vì thế, texture cần được điều chỉnh về cường độ, tỷ lệ và vị trí. Chi tiết nền nên lùi lại phía sau, còn thông tin và thao tác chính phải giữ vai trò dẫn dắt. Đây là một phân biệt quan trọng, vì người mới thường nhầm sự phong phú thị giác rác với chất lượng thiết kế. Beard khuyến khích dùng chi tiết có chủ đích để tạo nhịp điệu và bầu không khí, thay vì biến trang thành nơi phô diễn hiệu ứng đồ họa. Thứ tư, typography quyết định cách người dùng đọc, quét và cảm nhận giọng nói của trang. Typography là phần sách chuyển trọng tâm từ trang trí chữ sang tổ chức ngôn ngữ trên màn hình. Một kiểu chữ phù hợp không chỉ đẹp khi đứng riêng lẻ. Nó cần hoạt động tốt trong tiêu đề, đoạn văn, menu, biểu mẫu và trên các kích thước màn hình khác nhau. BS nhấn mạnh việc lựa chọn phông chữ phải đi cùng các quyết định về kích thước, độ đậm, chiều cao dòng, độ dài dòng và khoảng cách giữa các cấp nội dung. Những yếu tố này cộng lại mới tạo nên trải nghiệm đọc rõ ràng. Về mặt chức năng, chữ tạo ra thứ bậc thông tin. Người dùng thường quét tiêu đề phụ, nhãn điều hướng và những điểm nhấn trước khi quyết định có đọc sâu hay không. Nếu mọi đoạn chữ cùng cỡ, cùng độ đậm và cùng mật độ, trang thiếu tín hiệu định hướng. Ngược lại, hệ thống phân cấp quá cực đoan cũng khiến trải nghiệm bị đứt đoạn. Sách vì thế hướng người đọc đến sự nhất quán giữa các cấp chữ thay vì chọn từng kiểu riêng lẻ theo cảm hứng. Typography còn mang giọng nói thương hiệu. Một kiểu chữ có thể gợi cảm giác nghiêm túc, thân thiện, cổ điển hoặc hiện đại, nhưng cảm nhận ấy chỉ có giá trị khi vẫn bảo đảm tính dễ đọc. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích cho người biết kỹ thuật web nhưng chưa quen xem chữ là một thành phần cốt lõi của giao diện. Cuối cùng, hình ảnh và các mẫu giao diện cần hỗ trợ mục tiêu sử dụng, không chỉ lấp đầy khoảng trống. Phần về imagery xem hình ảnh là phương tiện truyền đạt ngữ cảnh và cảm xúc nhanh hơn văn bản, nhưng cũng là nguồn dễ gây nhiễu nếu được chọn tùy tiện. BS đề cập đến việc tìm và sử dụng hình ảnh cho website, đồng thời đặt chúng trong quan hệ với bố cục, màu sắc và thông điệp. Một ảnh tốt không chỉ có độ phân giải cao, nó phải phù hợp với nội dung, phong cách thương hiệu và vị trí mà nó đảm nhiệm. Ảnh lớn ở đầu trang có thể định hình ấn tượng ban đầu, trong khi ảnh nhỏ hơn có thể minh họa, phân loại hoặc hỗ trợ việc quét thông tin. Nếu hình ảnh và văn bản nói hai điều khác nhau, giao diện sẽ mất tính nhất quán. Ở ấn bản thứ tư, phạm vi cuốn sách còn chạm đến các mẫu giao diện phổ biến, tài nguyên, yếu tố tương tác và hoạt ảnh. Điểm cần rút ra không phải là sao chép một mẫu đang phổ biến, mà là nhận diện vì sao, một cấu trúc quen thuộc, giúp người dùng đoán được cách thao tác. Mẫu giao diện tốt giảm thời gian học, còn hoạt ảnh chỉ nên làm rõ thay đổi trạng thái, phản hồi hành động hoặc dẫn hướng chú ý. Khi chuyển động chỉ nhằm gây ấn tượng, nó có thể làm chậm việc tiếp nhận nội dung. Vì vậy, chương này nối phần thẩm mỹ với tính sử dụng, nhắc rằng một trang đẹp cần đồng thời giúp người dùng hiểu họ đang xem gì và nên làm gì tiếp theo. Kết luận, The Principles of Beautiful Web Design phù hợp nhất với người mới học thiết kế web, người đã có kiến thức HTML và CSS nhưng chưa tự tin về quyết định thị giác, hoặc người làm marketing và sản phẩm cần một ngôn ngữ thực tế để trao đổi với designer. Cuốn sách không thay thế các tài liệu chuyên sâu về nghiên cứu người dùng, khả năng tiếp cận, hệ thống thiết kế hay kỹ thuật front-end hiện đại. Người đã làm thiết kế sản phẩm lâu năm có thể thấy nhiều nguyên lý trong sách là nền tảng quen thuộc. Tuy vậy, chính phạm vi tập trung này lại là ưu điểm của tác phẩm. Điểm nổi bật của sách là đưa 5 thành phần thường bị tách rời, gồm bố cục, màu, texture, typography và hình ảnh vào cùng một cách nhìn. BS không coi chúng là danh sách mẹo làm đẹp. Ông cho thấy mỗi lựa chọn đều ảnh hưởng đến nhận diện thương hiệu, thứ bậc thông tin, khả năng đọc và hành vi điều hướng. Các minh họa trực quan cùng cách áp dụng lý thuyết vào quá trình thiết kế một website giúp người đọc nối được khoảng cách giữa nguyên tắc và thực hành. So với nhiều sách web thiên về công cụ, mã nguồn hoặc xu hướng giao diện, cuốn này nổi bật vì tập trung vào lý do đằng sau hình thức. Dù một số chi tiết công nghệ có thể thay đổi theo thời gian, các câu hỏi cốt lõi mà sách đặt ra vẫn hữu ích, như nội dung nào cần được nhìn thấy trước, màu nào mang đúng vai trò, và liệu một chi tiết có đang hỗ trợ hay làm phân tán người dùng. Nếu bạn muốn ủng hộ Jason Beard, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!